với nữ đạo sĩ tóc quăn. Được biết rằng nàng là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, con của một thương nhân giàu có ở Dương Xá Thành, phải lòng một tên cướp đang bị dẫn ra xử trảm ở pháp đường. Vì thương con, cha mẹ nàng phải hối lộ 1.000 đồng tiền vàng để người ta đánh cháo tên cướp, mang về nhà và sắp đặt một cuộc hôn nhân. Nàng và tên cướp bắt đầu sống chung với nhau trong cảnh vinh hoa phú quý. Chẳng được bao lâu, tên cướp khởi lên ác tâm, muốn giết nàng để lấy đi tất cả đồ nữ trang quý giá. Hắn lập mưu nói là muốn làm một cuộc lễ tạ ơn đến vị thần bốn màn hộ trì. Đấy là ngọn núi thiêng của những tên cướp. Hôm kia, sau khi sắm sửa lễ vật trọng thể, hắn dẫn nàng lên núi cao. Tại đây, tên cướp lột tất cả đồ trang sức của nàng rồi định giết nàng. Hắn đã nói thật giả tâm của hắn. Chán nản người chồng ác đức, tương kế tựu kế, nàng đã xô anh ta xuống vực sâu tàn sát. Đã thấm thía tình duyên phản trắc, cô gái quăng đồ nữ trang, xé rách y phục sang trọng, khoác một mảnh vải, tìm đến một phái đạo sĩ khổ hạnh. Các nữ đạo sĩ hỏi nàng, cô muốn xuất gia khổ hạnh bậc gì? Bậc thường. Thế là thay vì cạo tóc bằng những bè nứa, người ta nhổ từng sợi tóc cho nàng, máu chảy thành dòng. Các nữ đạo sĩ lấy bùn đất dơ quế trát lên y áo của nàng, trao cho một cái bát bằng đất rồi dạy giáo pháp tu tập thiền định. Không bao lâu sau, cô gái bây giờ là nữ đạo sĩ, đã chứng tỏ sự thông minh kỳ đặc, một ý chí sắt thép, một đầu óc siêu việt, một lý trí sắc bén, nên sớm được đồng đạo nể phục. Người ta muốn nàng lên đường để xiển dương giáo pháp, đem chuông trống đi đánh xứ người. Từ đấy, nữ đạo sĩ sống đời ta bà vô trú, không bao lâu đã nổi tiếng khắp nơi về tài hùng biệt. Từ quốc độ này sang quốc độ khác, từ thành phố này sang thị trấn nọ, nữ đạo sĩ đã trổ tài vô địch trong những cuộc tranh luận về các môn triết học, tư tưởng trong và ngoài truyền thống Vệ Đà, dương cao ngọn cờ minh triết cho một môn phái khổ hạnh, chủ trương diệt dục bằng lối sống khắc kỷ. Đến ở đâu, nữ đạo sĩ cắm lên đấy một nhành liễu xanh. Nhưng rồi, đến một lúc nào đó, nhành liễu này khô đi lại được thay bằng một nhành liễu mới. Chẳng có ai dám nhổ nhành liễu để tranh luận với nàng nữa. Hôm nọ bước chân ta bà ấy đến xá vệ. Nữ đạo sĩ cắm một nhành liễu ngay trước cổng thành. Một số trẻ em tò mò vây quanh. Tôn giả sẽ lời phất sau khi đi khất thực trên đường trở về tịnh xá. Thấy đám trẻ và nhành liễu, ngài dừng chân. Của ai đấy các con? Của nữ đạo sĩ tóc quăn thưa trưởng lão. Nữ đạo sĩ à? À dạ phải, nữ đạo sĩ tuy ăn mặc xấu xí tóc quăn nhưng đẹp lắm. Tôn giả nói, vậy thì các con hãy nhổ nhành liễu ấy vào quăn đi. Chúng con sợ. Không sao, có ta đây. Khi nữ đạo sĩ hỏi, các con bảo là đệ tử của Đức Thế Tôn nhổ đấy. Đám trẻ reo hò, chúng đến không phải là nhổ mà là dẫm đạp lên nhành liễu, đá tung bụi, bẻ dụng nhành liễu và quăng tơi tả đó đây. Nữ đạo sĩ tóc quăng đi khất thực trở về, thấy vậy bèn quát. Ai cả gan gì thế? Không phải là chúng con, mà là ngài trưởng lão cao quý của chúng con, ngài đứng kia kìa. Quay nhìn trưởng lão, nữ đạo sĩ thấy một sa môn tướng mạo đoan nghiêm, thần sắc thanh thoát và trầm tĩnh. Chợt dưng nàng cảm nghe hơi chột dạ, nàng chưa biết ai, thấy ai toát ra được cái tự chủ và tự tin như thế. Có phải ông là đệ tử của Sa Môn Cồ Đàm đấy không? Dân, thưa nữ đạo sĩ. Ông chấp nhận một cuộc tranh luận không khoan nhượng chứ? Dân, thưa nữ đạo sĩ. Ông có biết rằng chấp nhận tranh luận là một sự mạo hiểm? Ông mà thất bại thì danh dự tiếng tăm của ông và cả Sa Môn Cồ Đàm sẽ biến thành mây khói. Bần đạo biết rõ, thưa nữ đạo sĩ. Nhìn xung quanh, nữ đạo sĩ nói với mọi người. Vậy thì chiều nay, tại trú xứ của ông Cồ Đàm, sẽ có một cuộc tranh luận về giáo pháp. Thành phố này, ai là người có tai, có óc, thì hãy đến đấy mà nghe. Tôn giả sẽ lời phớt kim tốn. Đúng vậy, chiều nay, tại cổng tình xá Kỳ Viên, kẻ ngu hèn này xin được hầu đáp nữ đạo sĩ, một biện sĩ lỗi lạc. Không mấy chốc, câu chuyện đồn đại khắp cả thành xá vậy. Buổi chiều người ta vây quanh khu đất trống trước cổng tỉnh xá Kỳ Viên. Không những là dân chúng, cư sĩ, các tôn giáo, mà còn có bóng dáng hàng trăm đạo sĩ của nhiều giáo phái, hàng trăm vị tỳ khưu đồng tham dự nữa. Người ta bàn tán với nhau. Trên đời này, có ai tranh luận hơn vị trưởng lão đệ nhất của giáo hội Đức Tôn Sư? Thật là con đom đóm muốn khoe ánh sáng với mặt trời. Biết đâu có một kỳ nhân vị sĩ xuất hiện. Eo ôi, đúng là đem trống đánh trước cửa nhà sắm. Đám đông chợt yên lặng khi nữ đạo sĩ tóc quăn xuất hiện. Mặc dầu y áo sọc sệt với bẩn bùn đất, nhưng cũng không che giấu được vẻ đẹp tuyệt trần của nàng. Trưởng lão sẽ lời phất trang nghiêm, từ tốn từ trong tình xá bước ra. Mọi người hồi hộp yên lặng. Nữ đạo sĩ nói: Ngài lấy tư cách cá nhân mà tranh luận hay lấy tư cách giáo hội ông Cồ Đàm mà tranh luận?
Là cá nhân, thưa nữ đạo sĩ. Tư cách giáo hội thuộc về Đức Tôn Sư. Không ai ở trên đời này có thể đại diện một đức chánh đẳng chánh giác, thưa nữ đạo sĩ.
Thế cũng được. Bây giờ cho tôi được hỏi đây. Ông Sa Môn cần những câu hỏi có giới hạn hay không có giới hạn?
Tôn giả sẽ lệ phất xót thương cho sự cống cao ngã mạn của nàng, nên nói:
Đối với tôi không thành vấn đề, nhưng đối với nữ đạo sĩ thì nên đặt những câu hỏi sở trường nhất của nàng.
Tại sao?
Như vậy sẽ có lợi cho nữ đạo sĩ hơn. Vì tất cả mọi triết học, tư tưởng trong và ngoài truyền thống Vệ Đà, tôi đều biết rõ, thấy rõ. Nhưng về giáo pháp của Đức Tôn Sư, nữ đạo sĩ không hề hay biết, dầu là một tí chút ở ngoài da.
Đám đông cười ồ. Chỉ mới câu nói đầu tiên của trưởng lão dường như đã minh định được sự hơn thua của cuộc tranh luận. Nữ đạo sĩ thấy mình bị xem thường nên tức giận.
Thôi, đừng nhiều lời, ông Sa Môn. Hãy nghe ta hỏi đi.
Tôn giả ân cần nhắc nhở, đừng nôn nóng, hãy bình tĩnh. Hãy đặt những câu hỏi nào mà nữ đạo sĩ cảm thấy là hóc búa nhất về Vệ Đà và không Vệ Đà, cả về thiên văn, địa lý, đạo đức thuật số, luận lý, ngôn ngữ, thế học, đạo học, hoặc về tất cả những gì mà đầu óc nguyên bác của nữ đạo sĩ suy nghĩ ra.
Kinh sách không ghi lại nội dung chi tiết của cuộc tranh luận lý thú này, chỉ nói là nữ đạo sĩ đã cật vấn trưởng lão 1000 câu hỏi. Thật là kinh khiếp. Từng câu hỏi một, trưởng lão đã như một nhà thông thái giải thích, phân tích, đi từ ngoài vào trong, đi từ trong ra ngoài. Không những trả lời rất đầy đủ những câu hỏi của nàng, mà còn làm cho nàng thấy rõ kiến thức nông cạn, hời hợt của mình nữa.
Nữ đạo sĩ say mê lắng nghe. Tất cả những ngạo khí thảy đều tiêu tan. Mọi sự khôn ngoan sắc bén của nàng đều thui chột. Mọi kiến thức uyên bác của nàng rõ là trò trẻ con đối với trưởng lão.
Tôn giả nói: Còn câu hỏi nào nữa không, thưa nữ đạo sĩ?
Nữ đạo sĩ im lặng. Tôn giả cất lời dịu dàng:
1000 câu hỏi nữ đạo sĩ đã hỏi tôi, vậy bây giờ tôi hỏi nàng nhé, một câu duy nhất thôi.
Vâng, thưa trưởng lão.
Thưa nữ đạo sĩ, nữ đạo sĩ hỏi quyên thuyền trên trời dưới đất, bây giờ là câu hỏi của tôi, gì là một?
Nói đi, nữ đạo sĩ, một là gì nào?
Câu hỏi của tôn giả thật là lạ lùng, không ai ngờ được.
Đại chúng sau một hồi lặng ngắt, chợt cười reo thú vị. Nữ đạo sĩ bàng hoàng. Thời gian trôi qua, nữ đạo sĩ toát mồ hôi, mà tượng đá cũng toát mồ hôi.
Tôn giả sẽ lời phất, chậm rãi, thả từng tiếng.
Một, mà nữ đạo sĩ cũng không biết, thì đâu biết cái gì?
Một của số học, lượng học hay triết học thì cũng là cái một ấy thôi.
Mà quả thật cái một ấy là ra sao, thưa nữ đạo sĩ?
Tôi không trả lời được, tôi đã thua cuộc.
Vậy là đúng, vậy là chính xác, vậy là chân thực.
Cho dẫu nàng có trả lời được, biết được, thì cũng chẳng đi đến đâu, chẳng đưa đến chấm dứt khổ đau và phiền não.
Nhưng tôi muốn biết một ấy là gì?
Nếu nữ đạo sĩ từ bỏ giáo pháp ấy, cái giáo pháp rỗng không và phù phiếm của nàng, xuất gia dưới chân của Đức Tôn Sư, rồi nàng sẽ biết cái một ấy là gì.
Vậy hãy cho tôi gia nhập ni chúng.
Thế là cuộc tranh luận chấm dứt.
Khi được biết rằng người tranh luận thắng nàng là đại đệ tử của Đức Phật, bậc tướng quân chánh pháp, vị thượng thụ của giáo hội, nữ đạo sĩ không thấy xấu hổ nữa. Sau đó, tôn giả sẽ lễ phất cho nhắn tin đến giáo hội Tỳ Khưu Ni, và nữ đạo sĩ tóc quăng được xuất gia với trưởng lão ni Gotami, có tên là Tỳ Khưu Ni Kunda Lakesi. Nàng nhận được đề mục thiền quán từ Đức Tôn Sư, và chỉ sau 3 ngày, nàng đắc quả A-la-hán. Tri ân siết bao, Tỳ Khưu Ni Kunda Lakesi tìm đến đảnh lễ dưới chân tôn giả Xá Lợi Phất, rồi nói: nếu hôm ấy con biết được trên đời có một giáo hội binh triết với những con người binh triết như thế này, thì con sẽ không dám đặt ra một câu hỏi nào cả. Tôn giả Xá Lợi Phất mỉm cười: này Kunda Lakesi, một là gì nào? Những câu hỏi đạo cao siêu. Đã từ lâu, thở còn ở Trúc Lâm Tịnh Xá, Đức Phật thường tán thán ca ngợi trưởng lão Phú Lâu Na. Trước đại chúng, trưởng lão Phú Lâu Na nổi tiếng về hành thiểu dục, tri túc, yêu thích độc cư, tinh tấn, thành tựu giới định tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Và chính trưởng lão cũng hằng khuyến khích, nhắc nhở các hàng tỳ khưu tấn tu những hành kể trên. Nghe vậy, tôn giả Xá Lợi Phất vô cùng hoan hỷ, những mong có ngày diện kiến trưởng lão Phú Lâu Na. Ngày ấy đã đến. Hôm kia, trưởng lão Phú Lâu Na bộ hành từ một khu rừng thuộc quốc độ Ma Kiệt Đà về nước Kosala, đến Kỳ Viên hầu thăm Đức Thế Tôn. Sau khi được Đức Đạo Sư giáo giới, trưởng lão Phú Lâu Na tìm về một khu rừng yên vắng ở Andavana để nghỉ trưa. Được một vị tỳ khưu cho biết, tôn giả Xá Lợi Phất liền mang y bát lên đường thăm viếng. Cả hai đều không biết mặt nhau, họ tương kính chào đón hỏi thăm. Tôn giả Xá Lợi Phất mở lời: thưa hiền giả, phải chăng chúng ta đang sống đời sống sa môn hành trong giáo pháp của Đức Tôn Sư? Trưởng lão Phú Lâu Na nhìn vị tỳ khưu đứng tuổi, dung sắc chói sáng, tươi mát hiếm thấy, ôn tồn đáp: đúng như vậy thưa hiền giả. Tôn giả Xá Lợi Phất nhũng nhằn: hiền giả sống đời giới hành trong sạch, vậy chẳng hay có phải giới thanh tịnh là mục đích của hành sa môn, không phải vậy hiền giả? Rồi những câu hỏi của tôn giả Xá Lợi Phất như nước chảy mây trôi. Chúng sanh phàm phu từng bị đau khổ bởi tham sân phiền não, còn hiền giả sống đời an tịnh vắng lặng như thế này, vậy phải chăng tâm thanh tịnh là cứu cánh rốt ráo? Chẳng phải thế đâu hiền giả. Giữa mọi loại triết học tư tưởng rối ren trên trần thế, chúng sanh bị quay cuồng rối loạn bởi những kiến điên đạo, kiến hoang du, kiến kiết phược, kiến rừng rậm bích bùng, vậy phải chăng kiến thanh tịnh là mục tiêu cần phải đạt? Cũng không phải thế đâu hiền giả. Hay là chấm dứt trọn vẹn tất cả mọi nghi hoặc, nghi ngờ, phân vân, lưỡng lự, do dự bất quyết, và đoạn nghi thanh tịnh là minh triết ở cuối con đường? Cũng không phải vậy hiền giả. Đèn trắng lẫn lộn, tà chánh khó phân, hay mục đích của phàm hành là trang bị cho mình sự thấy biết chánh tà chân quỷ một cách rạch ròi, và đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh là ước nguyện của đời ngài? Trưởng lão Phú Lâu Na chợt mỉm cười: những câu hỏi của hiền giả hay lắm, lưu loát lắm, nhưng rất tiếc cũng không phải là thế. Tôn giả Xá Lợi Phất cảm thấy rất thú vị được tao ngộ với một đồng đạo kiến thức uyên thâm, thực tu thực chứng, nên ngài hỏi tiếp: hay là thấy rõ con đường chân chánh và đạo tri kiến thanh tịnh là mục đích của sa môn hạnh? Cũng không phải vậy. Hay là đã vượt qua ở trên, không còn dính mắc ở cả con đường chân chánh mà chỉ còn là tri kiến thanh tịnh thôi? Thưa hiền giả, các câu hỏi đều rất kỳ diệu, tiếc thay thế vẫn chưa đúng đâu. Hiền giả hãy xem. Tôn giả Xá Lợi Phất nói: tôi đã hỏi hiền giả về mục đích của sa môn hạnh, và tôi đã lần lượt đi từ giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh, kiến thanh tịnh, đoạn nghi thanh tịnh, đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, đạo tri kiến thanh tịnh, tri kiến thanh tịnh. Cả 7 thanh tịnh ấy, cái gì hiền giả cũng bảo rằng không. Vậy cái gì là mục đích của hành sa môn thưa hiền giả? Vô thủ trước, bát niết bàn mới là cứu cánh tối thượng thưa hiền giả. Đến đây tôn giả Xá Lợi Phất thắc vấn đề lại: vậy giới thanh tịnh có phải là vô thủ trước bát niết bàn chăng? Không phải. Thế rồi tôn giả sẽ lệ phất, hỏi đến cả bảy thanh tịnh. Trưởng lão Phú Lâu Na đều trả lời không phải chúng là vô thủ trước bát niết bàn.
Vậy vô thủ trước bát niết bàn nó liên hệ hoặc không liên hệ với bảy thanh tịnh như thế nào ở hiền giả?
Hiền giả, trưởng lão Phú Lâu Na đáp một cách trang nghiêm. Nếu giới thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn, thì vô thủ trước ấy cũng đồng đẳng với hữu thủ trước, và chúng phàm phu sẽ chấp vào giới thanh tịnh ấy. Về sáu thanh tịnh kia cũng y như thế. Nhưng nếu bảo vô thủ trước bát niết bàn ở ngoài bảy thanh tịnh kia, thì tất cả chúng phàm phu ngoài đạo đều vô thủ trước bát niết bàn cả hay sao?
Tôi hiểu, thưa hiền giả.
Hiền giả, tôi sẽ cho thêm ví dụ. Vua Basenadi, Ba Tư Nặc, đi xe từ Xá Vệ đến Saketa qua bảy trạm xe. Đến nơi, triều thần ra đón và hỏi có phải nhờ chiếc xe này mà đức vua đến được Saketa hay không? Trong trường hợp ấy, thưa hiền giả, đức vua phải trả lời thế nào cho đúng?
Dĩ nhiên đức vua sẽ nói rằng trẫm đi từ trạm 1 qua trạm 2 bằng một cỗ xe, trạm 2 qua trạm 3 trẫm đổi một cỗ xe khác, và lần lượt như thế, qua 7 trạm trẫm đổi 7 cỗ xe khác nhau.
Đúng vậy, hiền giả quá là thông minh, đã nói rất đúng. Như vậy giới thanh tịnh là cơ sở cho tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh là nhân cho kiến được thanh tịnh, kiến thanh tịnh là nhân cho đoạn nghi được thanh tịnh, và cuối cùng là tri kiến thanh tịnh. Tri kiến thanh tịnh là nhân để đạt đến vô thủ trước bát niết bàn. Vô thủ trước bát niết bàn mới là cứu cánh của sa môn hạnh, thưa hiền giả.
Đến đây tôn giả Xá Lợi Phất rất hân hoan, ngài chắp tay xá chào trưởng lão Phú Long Đa.
Quả thật tôi đã được thông suốt, đã được sáng tỏ, đã được tắm mát tận suối nguồn của pháp. Chẳng hay hiền giả tên gì, và các vị đồng phạm hạnh thường gọi hiền giả như thế nào?
Thưa, tôi tên là Phú Lâu Na. Các bạn đồng đạo thường gọi tôi là Di Đà La Ni Tử.
Tôn giả Xá Lợi Phất đứng dậy chắp tay.
Thật là hy hữu thay hiền giả. Thật là kỳ diệu thay hiền giả. Những câu hỏi sâu kín, tế vi, thâm mật đã được trả lời rõ ràng, minh xác từng điểm một bởi một đệ tử đa văn, quảng kiến, bác học của Đức Đạo Sư. Và vị ấy là tôn giả Phú Lâu Na. Thật là hạnh phúc thay cho các vị đồng phạm hạnh. Thật là chân hạnh phúc thay cho tứ chúng, cho chúng tôi được thăm viếng chân cận tôn giả Phú Lâu Na.
Trưởng lão Phú Lâu Na cũng đứng dậy chắp tay.
Hiền giả đã tán thán ca ngợi quá nhiều, làm tôi phải hổ thẹn. Vậy chẳng hay hiền giả cao danh quý tánh và các vị đồng phạm hạnh thường gọi tên hiền giả ra sao?
Thưa, tên tôi là Ubatissa. Các vị bạn đạo thường gọi tôi là Xá Lợi Phất.
Trưởng lão Phú Lâu Na mở mắt lớn ngạc nhiên.
Ồ, thế ra tôi vừa nói chuyện với ai đây? Tôi đã dám phân tích lý luận khen ngợi đàm đạo với một bậc trí tuệ vĩ đại được xem là ngang hàng với Đức Đạo Sư.
Ồ, đúng là tôi đã cả gan múa búa trước mắt thợ mộc, đã đem khoe giọt nước trên tay mình với biển đông.
Nếu biết ngài là bậc tướng quân chánh pháp, thì tôi đã không dám lòi ra cái dốt của mình.
Tôn giả Xá Lợi Phất ân cần nắm tay trưởng lão Phú Lâu Na, nói rất thật lòng mình.
Không phải vậy, quả thật tôi đã được nghe một thời pháp thật tu, thật thấy của hiền giả. Một đời sa môn hành sẽ vô ích uổng công, nếu không bơi được đến tận bến tận bờ.
Thế rồi cả hai vị sa môn từ giả nhau, rỗng không, thanh thoát và đậm đà tình nghĩa như đã tương ngộ với nhau từ thuở kiếp nào.
Hôm sau trước nhóm tỳ khưu đệ tử, tôn giả Xá Lợi Phất kể lại câu chuyện đàm đạo thú vị ấy, rồi ngài tán thán ca ngợi không hết lời về đạo hạnh và trí tuệ của trưởng lão Phú Lâu Na.
Có người không hiểu rõ những ngữ nghĩa qua từng trạm xe, tôn giả là phải ân cần cặn kẽ giải thích từng từ một, từng nghĩa một. Ai nấy đều hoan hỷ vì được lãnh hội thấu đáo những kiến thức sâu kín vi diệu của pháp. Cuối lời giải thích, một tỳ khưu trẻ chợt hỏi:
Vậy vô thủ trước bát niết bàn là gì thưa thầy?
Là cái cần phải liễu tri, chứng nghiệm nơi tự thân, nóng lạnh khác biết.
Chẳng nói ra thành lời được sao bạch thầy?
Tôn giả đáp:
Nói ra như thế nào thì chúng sanh sẽ chấp như thế ấy, và như vậy thì đâu còn gọi là vô thủ trước.
Một vị cứ khăng khăng:
Thưa thầy, xin thầy cứ giải nghĩa cả nhóm từ cũng được.
Vậy thì nó có nghĩa là rỗng lặng, không còn chấp thụ dính mắc gì ở trên đời này nữa.
Nó có giống không tâm không?
Rất khác. Một vị tỳ khưu đi đến chỗ trống, ngôi nhà trống, rồi khởi lên ý nghĩ, không có ngã mà cũng không có ngã sợ. Rồi vị ấy trú vào tượng ấy. Tượng ấy chính là không tâm. Không tâm ấy không thể là vô thủ trước bát niết bàn được.
Vì nó có giống với vô tướng tâm không bạch thầy?
Một vị tỳ khưu không khởi lên bất kỳ một tướng nào, rồi tác ý vô tướng với tất cả các tướng. Vậy là vô tướng tâm ấy cũng không phải là vô thủ trước bát niết bàn.
Còn vô sở hữu tâm?
Một vị tỳ khưu rời không vô biên, rời thức vô biên, khởi lên tưởng không có gì cả, rồi trú vào tưởng ấy, gọi là vô sở hữu tâm. Vô sở hữu tâm, chúng ngoại đạo cũng đắc được, thì làm sao dám gọi là vô thủ trước bát niết bàn?
Cả hội chúng bàng hoàng lẫn ngơ ngác. Từ lâu sống đời ta bà vô trú, rài đây mai đó, họ gặp gỡ trao đổi, mạng đàm với bạn bè đồng đạo, thân bằng quyến thuộc, với cả chúng ngoại đạo. Họ thường lẫn lộn, không phân tích được, tìm ra sự khác nhau giữa không tâm và vô tướng tâm, vô sở hữu tâm này. Thậm chí có một số ngoại đạo khư khư bảo rằng không định là niết bàn, vô tướng định là niết bàn, vô sở hữu định là niết bàn, mà các vị tỳ khưu cũng không phản bác được. Yên lặng để nghiền ngẫm ý nghĩ một hồi lâu, một vị khác lại hỏi:
Bạch thầy, còn vô lượng tâm thì sao? Có thể nào có vô lượng tâm giải thoát và vô lượng tâm không giải thoát?
Tôn giả Xá Lợi Phất thấy câu hỏi hay, bèn nói:
Chính xác lắm. Vậy hãy nghe đây. Một vị tỳ khưu biến mãn một phương, mười phương với tâm câu hữu, với từ, với bi, với hỷ, với xả, ấy gọi là vô lượng tâm. Nếu vị tỳ khưu ấy đã giải thoát, thì vô lượng tâm kia giải thoát. Vị tỳ khưu kia chưa giải thoát, thì vô lượng tâm ấy là không giải thoát.
Một bên còn dính mắc, một bên không dính mắc. Các thầy có hiểu không?
Im lặng. Chúng con đã hiểu. Có thể nào với không tâm, với vô tướng tâm, với vô sở hữu tâm cũng được hiểu như vậy hở thầy?
Khá lắm. Ta có thể tóm tắt điều ấy như sau: với tâm giải thoát, vị ấy trú tâm nào cũng giải thoát. Với tâm chưa giải thoát, vị ấy trú tâm nào cũng đồng với sanh tử. Các con đã thông suốt chưa nào?
Dạ, chúng con hiểu. Phải chăng cả tứ thiền, bát định cũng được liễu tri như thế?
Đúng vậy.
Hội chúng lâu sau bàn bạc một lúc, rồi có một tỳ khưu đứng dậy:
Bạch thầy, mấy khi mà chúng con có dịp được nghe đến những pháp di tế cao siêu, sâu kín như thế này, chúng con biết rõ, chúng con bụi trần nhiễm ô còn nhiều, nhưng trang bị cho mình những tri kiến chân chánh không phải là uổng phí vậy. Xin thầy quan hệ giải đáp cho chúng con một số nghi nan nữa.
Tôn giả cười dịu dàng: Không sao, cứ hỏi đi, các con đừng có ngại. Thảo luận về Phật Pháp là một hạnh phúc cao thượng. Đức Thế Tôn đã không từng dạy như thế đó sao?
Thấy Tôn giả cười, cả hội chúng cùng hoan hỷ.
Thưa thầy,
một vị hỏi, còn việc thọ tưởng định nó là như thế nào?
Này nha, một vị tỳ khưu đã tu tập thuần thục, đã thuần thục vượt lên cái định sắc và vô sắc. Vị ấy không khởi lên ý nghĩ, ta sẽ, ta đang, ta đã. Vì đã thuần thục nên vị ấy đi vào trạng thái định diệt thọ tưởng một cách tự nhiên và dễ dàng. Ấy là một loại định bất động, chấm dứt tất cả mọi cảm thọ và chấm dứt tất cả mọi tưởng tri.
Một xác chết cũng không có thọ tưởng, vậy định ấy khác xác chết ở chỗ nào?
Này các con, một xác chết chấm dứt thọ tưởng, chấm dứt tuổi thọ, sức nóng, các căn lần lần bị hư hoại. Nhưng định diệt thọ tưởng, còn tuổi thọ, còn sức nóng và các căn đều sáng suốt.
Chúng con đã hiểu. Một vị nói, vậy khi nhập định diệt thọ tưởng, cái gì diệt trước?
Khẩu hành diệt trước, rồi mới đến thân hành và tâm hành.
Xin thầy giảng giải cho về những cái hành ấy.
Này nhé, khẩu hành là tầm tứ, bởi vì có tìm kiếm, quan sát mới có lời nói. Thân hành là hơi thở vô, hơi thở ra, và tâm hành chính là thọ tưởng.
Chúng con đã hiểu, ấy là khi đi vào định, còn đi ra khỏi định thì phải làm thế nào?
cũng y như đi vào vậy. Khi đi ra, cũng đừng khởi lên ý nghĩ tôi sẽ, tôi đang, tôi đã.
Chúng con hiểu, nhưng khi khởi, cái gì khởi trước?
Tâm hành khởi trước, rồi mới đến thân hành, khẩu hành.
Bạch Thầy, khi xuất khởi diệt thọ tưởng định, vị ấy có cảm giác gì không?
Có cảm giác, và đó là cảm giác với ba loại xúc: không xúc, vô tướng xúc, vô nguyện xúc.
Không vô tướng vô nguyện là niết bàn sao?
Tôn giả sẽ lời Phất Điềm Đàm giải thích: các con lúc nào cũng muốn ta nói rõ niết bàn, muốn ta xác định niết bàn là thế này thế nọ, nhưng mà xác định niết bàn thì đâu còn là niết bàn nữa. Niết bàn không phải là cái quy định, điều ấy không phải là lý luận mà là sự thật. Các con hãy nghe đây, sở dĩ gọi là không xúc vì vị ấy trực kiến được cái vô ngã của pháp nên gọi rằng không, vị ấy trực kiến được vô thường của pháp hữu vi nên gọi là vô tướng, vị ấy trực kiến được dukkha của pháp hữu vi nên bảo là vô nguyện. Các con có hiểu thế không?
Hội chúng im lặng, chỉ riêng có một số các vị a la hán là mỉm cười, bởi vì các ngài từng vào ra định diệt thọ tưởng và đã chứng nghiệm hạnh phúc niết bàn, và rõ ràng là tôn giả Xá Lợi Phất đã và đang khổ công giảng giải những điều khó giảng giải nhất.
Một vị chợt nói: điều ấy cần phải tu tập, phải chứng nghiệm.
Phải vậy, nói ra dẫu đúng, nó vẫn thuần túy là tri thức, kiến thức, ý niệm.
Phải vậy.
Rồi vị khác đứng dậy: con còn một câu hỏi nữa, khi vị tỳ khưu xuất khởi diệt thọ tưởng định, tâm vị ấy thiên về gì, khuynh hướng về gì?
Tâm vị ấy thiên về niết bàn, khuynh hướng về niết bàn.
Đức Thế Tôn, một số các vị a la hán thường nhập đại định 7 ngày, có phải là định này không thưa thầy?
Đúng thế, đúng là định này.
Vậy định này cũng coi như là niết bàn.
Tôn giả lại cười: thế nữa, các con đã đi quá xa. Đối với một vị đã giải thoát rỗng lặng, không còn dính mắc, thì vị ấy trú tâm nào cũng giải thoát rỗng lặng, không còn dính mắc.
Ta cần phải lặp lại như vậy. Cái ấy thì một vị Phật và một vị a la hán đều giống nhau cả chứ thầy?
Về phương diện giải thoát vô sanh thì hoàn toàn giống nhau, nhưng về công hành trí tuệ thì một vị chánh đẳng chánh giác bất khả tư nghị hơn nhiều.
Hội chúng giải tán, tôn giả Xá Lợi Phất tự nghĩ:
những câu hỏi và đáp ấy thật là quá cao siêu, tế vi và thậm mật. Không dễ gì những học giả luận sư, giáo sư, giáo chủ của ngoại giáo thấy được biết được. Vì không thấy không biết nên chúng ỡm ờ đánh lận con đen, cố dùng những từ ngữ cho cao siêu mà rỗng không để diễn đạt. Ôi, phải chăng là do chúng ngu dốt kiêu căng, thiếu đạo đức tâm hồn và đạo đức tri thức? Ôi, không biết giáo pháp trí tuệ và giải thoát của Đức Tôn Sư có thể tồn tại nhiều ngàn năm dưới cõi đời lắm bụi bặm phiền não và lắm bụi bặm kiến thức này.